Nếu dân tôi có quyền đề cử. Kính thưa quý thính giả, tiếp theo lời kêu gọi của chúng tôi, nhiều thính giả trong những ngày qua đã đặt cùng câu hỏi: ai cho phép Mặt trận Tổ quốc, một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngang nhiên tước quyền đề cử ứng viên quốc hội của toàn dân? Đã đến lúc mỗi người dân phải xác quyết các quyền của mình, bất chấp các thủ đoạn ngăn chặn của nhà cầm quyền. Người dân sẽ tự chọn những người mà họ cho là đáng tin tưởng nhất để đại diện họ. Trong tinh thần đó, chúng tôi đã nhận được một số thư đề cử từ các thính giả và độc giả gửi về. Chúng tôi sẽ tuần tự đọc tên các vị được đề cử mỗi ngày và đăng tải tại các trang mạng của đài. Người thứ nhất được thính giả Xuân An đề cử làm đại biểu nhân dân hôm nay là nhà yêu nước trẻ Phạm Thanh Nghiên.
Nhà yêu nước Phạm Thanh Nghiên sinh năm 1977. Những hoạt động của cô cùng với nhiều nhà đấu tranh khác, Phạm Thanh Nghiên bị bắt ngày 30 tháng 4 năm 2008 trong khi biểu tình ôn hòa chống lại cuộc rước đuốc Bắc Kinh. Cô bị giam giữ vài ngày mà không bị kết tội. Ngày 17 tháng 6 năm 2008, sau khi được thả ra, cô làm đơn xin biểu tình nhưng bị nhà nước từ chối. Lập tức sau đó, an ninh công an sách nhiễu cô và gia đình. Họ hăm dọa sẽ giam cô tại nhà cho đến hết ngày 16 tháng 7 năm 2008, tức là ngày xin biểu tình trong đơn. Ngày 13 tháng 9 năm 2008, căm phẫn trước việc công an bắt các nhà dân chủ và nhiều thanh niên sinh viên và dân quan chỉ vì họ lên tiếng bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa, cô Phạm Thanh Nghiên công bố thư phản đối bức công hàm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng dân chủ quyền Biển Đông cho Trung Quốc. Nhà nước bắt cô ngày 17 tháng 9 năm 2008, trong khi cô đang tỏa kháng tại gia để phản đối Trung Quốc xâm lấn chủ quyền ở Việt Nam, với hai biểu ngữ yêu cầu chính phủ Hà Nội có thái độ cứng rắn đối với việc Trung Quốc lấn chiếm đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tuy nhiên, đến ngày 29 tháng Giêng năm 2010, Viện Kiểm sát rút lại các lời buộc tội liên quan đến vụ tỏa kháng, nhưng lại kết án nhà yêu nước Phạm Thanh Nghiên 4 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội danh vi phạm Điều 88 tuyên truyền chống lại nhà nước. Trước tòa, cô Phạm Thanh Nghiên đã khẳng khái phủ nhận các vu cáo vô căn cứ. Cô chỉ nhận một lỗi duy nhất là đã không có phương tiện để thu lại lời kể của từng thân nhân của những ngư dân bị hải quân Trung Quốc bắn giết, đánh đập và cướp bóc để báo động với cả nước. Cô Phạm Thanh Nghiên được trao giải thưởng Heman Hamed năm 2009 của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch. Cô Phạm Thanh Nghiên hiện đang bị giam giữ tại trại giam Trần Phú, Hải Phòng. Với lòng yêu nước nồng nàn và tính can đảm vượt xa những người bình thường đó, tôi hết lòng tín nhiệm và đề cử chị Phạm Thanh Nghiên đứng giữa một quốc hội đúng nghĩa của đất nước. Tôi tin chắc đại biểu nhân dân Phạm Thanh Nghiên không bao giờ chấp nhận việc dân nhượng lãnh thổ, lãnh hải của tổ tiên dù chỉ một tấc, một ly. Người đại biểu này cũng sẽ không bao giờ che đậy cho bất kỳ kẻ bán nước nào, nhưng sẵn sàng đưa chúng ra trước công luận dù chúng có quyền lực đến đâu. Đại biểu Phạm Thanh Nghiên cũng sẽ dẫn đầu cho giới phụ nữ Việt Nam tham gia vào việc xây dựng, cải tạo, điều hành và phát triển đất nước. Thương, nhớ và hết lòng kính phục.
Và vị thứ hai được thính giả Võ Văn Thành đề cử làm đại biểu nhân dân hôm nay là ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày. Ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, ngụ tại 57/34 Phạm Ngọc Thạch, phường 6 và 84D Trần Quốc Thảo, phường 8, quận 3, Sài Gòn. Được công luận biết tới nhiều hơn qua tên Điếu Cày, tức bút hiệu của ông khi viết blog. Ông Nguyễn Văn Hải là một trong những người sáng lập câu lạc bộ Nhà báo Tự do, khởi thủy của cả phong trào báo lề trái, không chấp nhận sự cấm đoán, kiểm duyệt của nhà cầm quyền. Ông đã phơi bày sự tham nhũng của chế độ, kêu đòi tự do thông tin. Điếu Cày là một trong những người đầu tiên công khai phản đối việc Trung Quốc tuyên bố sáp nhập các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào một khu vực hành chính trực thuộc đảo Hải Nam của Trung Quốc. Ông không thiếu mặt trong các cuộc biểu tình phản đối thái độ ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông ngay trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn vào tháng 12 năm 2007. Đặc biệt, ngày 19 tháng Giêng năm 2008, ông xuất hiện bên cạnh các blogger khác trên bậc thềm nhà hát thành phố giữa trung tâm Sài Gòn với các áo thun và biểu ngữ mang các biểu hiện Thế vận hội và các lời phản đối sự xâm lược của Trung Quốc. Ngày 10 tháng 9 năm 2008, nhà cầm quyền kiếm cớ bắt ông Nguyễn Văn Hải về tội trốn thuế và bỏ tù ông cho đến nay. Ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, là một người lãnh đạo có khả năng, đầy lòng yêu nước và được sự tin tưởng của những người theo ông. Trong những lúc khó khăn, Nguyễn Văn Hải luôn là người đi đầu, người cất tiếng đầu tiên và sẵn lòng hy sinh cho tương lai đất nước. Một đại biểu nhân dân như ông Nguyễn Văn Hải sẽ cho toàn dân biết trọn vẹn về những âm mưu của bá quyền Trung Quốc và những tay sai bạn xứ đang cấu kết để từng bước đưa Việt Nam vào vòng lệ thuộc Bắc Kinh. Đại biểu Nguyễn Văn Hải cũng sẽ là người đi đầu trong nỗ lực ngăn chặn các cấu kết ma quỷ đó và tìm mọi cách lấy lại lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Kính mời quý thính giả tiếp tục gửi các thư đề cử về cho chúng tôi. Tiết mục Nếu dân tôi có quyền đề cử sẽ là thông điệp chung của dân tộc chúng ta để xác định lằn ranh giữa danh sách những người được dân chọn vì vận mạng đất nước và những kẻ được Đảng Cộng sản Việt Nam chọn để phục vụ chính họ, bất kể số phận đất nước.